From the conference
trung tâm đại hội tại khu viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Và những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thống quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Và phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Các tín hữu và các chức sắc của giáo hội đã đến từ khắp nơi trên thế giới để tiếp nhận lời khuyên dạy và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo của họ. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép ưng thuận. Chủ tịch DFF Ustrov, đại nhiệm cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ nhất của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Và xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các tín hữu cùng bạn bè đang tham dự ở đây tại trung tâm đại hội, cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới. Bất cứ nơi nào mà các anh chị em đang ở đó, Chủ tịch Thomas Asmussen là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin ghi nhận sự có mặt của các vị thẩm quyền trung ương, các chức sắc trung ương trong suốt đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilbert và Ryan Murphy, với Richard Elliott và Andrew Unworth đánh đàn phong cầm. Câu đàn đã mở đầu phiên họp này với bài hát Đấng Cứu Chuộc của Israel. Và giờ đây sẽ chúng ta thưởng thức bài hát In Him Surprise. Sau đó, anh cả Randall K. Bennett thuộc nhóm thuốc số thể 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con rất biết ơn vì cơ hội này mà chúng con có để gặp ở đây cho đại hội trung ương này. Chúng con xin cảm ơn Cha vì kế hoạch của Cha và sự chuộc tội của vị Nam Tử Chúa Giêsu Kitô. Chúng con biết ơn vì phúc âm của Ngài và sự phục hồi của phúc âm trong ngày của chúng con. Chúng con biết ơn về một vị tiên tri tại thế, Chủ tịch Thomas S. Monson. Chúng con cầu xin Cha ban phước Chủ tịch Monson. Và chúng con yêu thương ông và các vị cố vấn của ông và tất cả những người trong nhóm thấp số. Và chúng con xin Cha ban phước họ. Xin giúp chúng con đi theo tấm gương của họ. Và xin ban phước cho tất cả những ai sẽ nói chuyện trong đại hội này. Và chúng con xin Cha ban phước tất cả chúng con để chúng con có thể mở rộng tâm lòng của chúng con và khuyến khích để làm những gì mà chúng con phải làm để trở thành những gì những người mà Cha muốn chúng con trở thành. Và chúng con xin Cha những điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
It will now be our privilege.
Đây chúng ta sẽ có ân huệ được nghe từ chủ tịch và tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp sau bài nói chuyện của ông, các đoàn sẽ hát bài Hark, O Ye Nations. Sau đó chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Boyd K. Packer, Chủ tịch nhóm thuốc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau ông sẽ là giám trợ Dean M. Davis, đại diện cố vấn trong giám trợ đoàn chủ tọa. Sau đó, chị Elaine S. Dalton, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
My beloved brothers and sisters.
Các anh chị em thân mến, tôi hân hạnh biết bao được chào mừng các anh chị em đến Đại hội Thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội. Trong 6 tháng kể từ lần cuối chúng ta họp mặt, tôi đã có cơ hội để đi đến một số nơi và gặp gỡ một số các anh chị em trong khu vực của các anh chị em. Tiếp theo Đại hội Trung ương vào tháng 10, tôi đi sang Đức. Ở đó tôi đã có ân hạnh gặp gỡ các tín hữu tại vài địa điểm đó, cũng như một phần khu vực khác ở nước Áo. Vào cuối tháng 10, tôi đã làm lễ cung hiến đền thờ Calvary ở Alberta, Canada, dưới sự trợ giúp của anh chị Rosabella, anh chị Christiansen, anh chị William Walker. Vào tháng 11, tôi làm lễ tái cung hiến đền thờ Boise, Idaho, và cũng có anh chị Bednar, anh chị Christiansen, và anh chị William O. Walker. Các lễ hội văn hóa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm và khai lễ cung hiến này đều xuất sắc. Tôi không đích thân tham dự buổi lễ văn hóa ở Calgary vì ngày ấy là ngày sinh nhật thứ 85 của chị Monson và tôi cảm thấy tôi nên ở bên bà. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã được đặc ân để xem lễ hội trong phòng khách nhà hàng của chúng tôi trên truyền hình mạch kính. Rồi sau đó tôi đến Calgary để dự lễ cung hiến. Ở Boise, tôi có hơn 9.000 giới trẻ từ khu vực đền thờ tham gia vào lễ kỷ niệm văn hóa này. Ở đó có rất nhiều người trẻ tuổi tham gia, đến nỗi không có chỗ cho những người trong gia đình đến xem ở một sân vận động nơi họ trình diễn. Vào tháng trước, Chủ tịch Utroff cùng với chị Utroff và anh chị Jeffrey O. Holland và cả anh chị Gregory Swetcher đã đi đến Tegucigalpa ở Honduras để làm lễ cung hiến ngôi đền thờ mới vừa hoàn thành của chúng ta. Vào buổi tối trước lễ cung hiến đó đã diễn ra một lễ hội tuyệt vời của giới trẻ. Có những đền thờ khác đã được công bố và đang ở trong các giai đoạn xây cất và đang trong một số đang được khởi công và một số đang được xây cất. Và sáng ngày hôm nay, tôi có đặc ân để công bố thêm 2 ngôi đền thờ nữa sẽ được xây cất vào trong những năm tháng tới tại các địa điểm sau đây. Ở Cedar, Utah và Geodera ở Brazil. Thưa các anh chị em, đền thờ không ngừng tiếp tục được xây cất. Như các anh chị em biết, trong Đại hội Trung ương vào tháng 10, tôi đã công bố những sự thay đổi về tuổi tác của các thanh niên và thiếu nữ có thể đi phục vụ với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian, rằng các thanh niên bây giờ có thể phục vụ dưới ở tuổi 18 và các thiếu nữ ở tuổi 19. Những người trẻ tuổi của chúng ta đã đáp ứng một cách phi thường và đầy soi dẫn. Tính đến tháng 4, hai ngày vừa trước, chúng ta đã có tới 65.634 người truyền giáo hoàn toàn phục vụ toàn thời gian, với hơn 20.000 người nữa đã nhận được sự kêu gọi nhưng chưa được vào trung tâm huấn luyện truyền giáo. Và có hơn 6.000 người đang trong tiến trình phỏng vấn với các giám trợ và chủ tịch giáo khu của họ. Chúng ta cần phải tạo ra 58 phái bộ truyền giáo mới để thích nghi với con số những người truyền giáo đang gia tăng. Để duy trì lực lượng truyền giáo này, và vì nhiều người truyền giáo của chúng ta đến từ những hoàn cảnh khiêm tốn, nên nếu có thể được, chúng ta mời các anh chị em nên đóng góp một cách rộng rãi cho Quỹ Truyền giáo Trung ương của Giáo hội. Giờ đây, thưa các anh chị em, chúng ta sẽ nghe các sứ điệp đầy soi dẫn trong ngày hôm nay và ngày mai. Những người sẽ ngỏ lời cùng chúng ta đã điều thành tâm tìm cách để biết được điều ý muốn của Chúa cho chúng ta nghe vào lúc này. Tôi khuyến khích các anh chị em nên lưu tâm và lãnh hội các sứ điệp mà chúng ta sẽ nghe. Tôi cầu nguyện để chúng ta có thể làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu rỗi của chúng ta. Amen. Shout the refrain, truth is restored.
Vào năm 1992, tôi đã phục vụ 9 năm với tư cách là phụ tá cho nhóm thấp số 12 và 22 năm với tư cách là thành viên của nhóm thấp số. Tôi cảm thấy có ấn tượng để bắt đầu viết những gì mà tôi gọi là một sáng tác giỏi giang. Phần đầu của sáng tác đó là như thế này. Đêm nọ, tôi đã có một ý nghĩ có ý nghĩa và sâu sắc. Ý nghĩa này đến khi tôi rất mệt mỏi, quá mệt không ngủ được. Tôi có một ngày rất bận rộn và suy ngẫm về số phận của mình. Ý nghĩa là như thế này. Khi tôi còn trẻ, không phải là 68 tuổi, tôi có thể đi không khập khiễng. Tôi không bị đau dai. Tôi có thể đọc một câu viết hai lần rồi đọc thực câu đó. Tôi có thể làm việc trong nhiều giờ và gần như không ngừng lại để thở. Và những điều bây giờ tôi không thể làm, tôi đã làm một cách dễ dàng khi còn trẻ. Nếu tôi có thể trở lại những năm tháng trước, nếu tôi có thể chọn làm điều đó, tôi sẽ không đến tuổi già để được chữa trẻ nữa. Tôi đã mất quá nhiều. Tôi rất vui lòng để tiến bước, để mất tuổi trẻ của tôi, cho dù nó có tuyệt vời đến đi đâu đi nữa. Nếu tôi trở lại thời trẻ thì điều mà tôi đánh mất là điều tôi hiểu. 10 năm sau, tôi quyết định tham gia một bài hàng nữa cho bài thơ đó. 10 năm đã trôi qua nhanh chóng, và trong 10 năm đó, tôi đã có rất nhiều đau đớn. Một cái hôn nhân tạo giúp tôi không đi khắp khiên nữa. Một lần nữa tôi lại bước đi khả thải một miếng. Đó là một sự sáng tạo kỳ diệu. Tôi gia nhập thế hệ cứng cổ. Rõ ràng là tôi đã già rồi. Và tình trạng đó sẽ không trở nên tốt hơn đâu. Điều duy nhất đang phát triển mạnh ở tôi là thật hay quên. Bạn hỏi, tôi có nhớ ông không? Tất nhiên rồi, bạn không khác lắm từ lần cuối tôi gặp bạn. Nào, đứng lấy mà làm phiền. Nếu tôi không thể nhớ tên của bạn. Nhưng tuổi tác đã mang tới các lẽ thật quý báu đó, làm cho Thánh Linh phát triển. Trong số tất cả các phước lành đã đến, điều tốt nhất trong cuộc sống của tôi là sự đồng hành và ấn ủi tôi nhận được từ người vợ yêu quý. Con cái của chúng tôi đều đã kết hôn hết rồi và có gia đình riêng của chúng, vợ con và cháu. Chúng đều lớn rất nhanh. Tôi không thể đổi ý kiến của mình một chút nào về việc được trẻ lại. Chúng ta phải già thôi. Vì kèm theo tuổi già là sự hiểu biết và lẽ thật. Bạn hỏi, tương lai sẽ mang đến những gì? Số phận của tôi sẽ ra sao? Chúng ta tuân theo và không phàn nàn. Hãy hỏi, khi nào tôi 88 tuổi? Và năm ngoái tôi đã tham gia những dòng này. Và bây giờ bạn thấy tôi là 88 tuổi rồi, nhưng năm tháng trôi qua rất nhanh. Lúc đầu tôi đi bình thường, rồi đi khắp khiển, rồi trong gai. Tinh thoảng tôi ngủ gục, nhưng bệnh năng chức tư tế vẫn còn. Mặc dù tôi thiếu tất cả những thứ về thể chất, nhưng tôi đã tăng trưởng nhiều về phần thuộc linh. Tôi đã đi khắp thế giới, hơn 3 triệu cây số. Và với sự giúp đỡ của hệ thống dị thanh, tiếng nói của tôi vẫn vang đi khắp thế giới. Và đây tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng tôi biết và kinh minh Chúa. Tôi có thể làm chứng điều đó như những người thời xưa. Khi tôi thức dậy lời của Ngài, tôi biết cảm nghĩ của Ngài ở giường Gethsemane rất khó để thấu hiểu. Tôi biết Ngài đã làm việc đó cho tất cả chúng ta. Chúng ta không có người bạn nào vĩ đại hơn. Tôi biết rằng Ngài sẽ tái lâm với quyền năng và trong vinh quang. Tôi biết rằng tôi sẽ thấy Ngài lại một lần nữa và cuối cuộc đời của tôi. Tôi sẽ quỳ xuống trước đôi chân bị thương của Ngài. Tôi sẽ cảm thấy vinh quang của Thánh Linh Ngài. Tiếng nói thì thầm rùm rẩy sẽ thốt lên. Ôi Chúa của tôi, Thượng Đế của tôi biết. Và quả thật tôi biết. Cơ sở của chúng tôi nhìn ra một vườn hoa nhỏ. một bức tường của ngôi nhà nằm ở cạnh khu vườn và bị bao phủ đầy bạc bởi cây thường xuân. Hầu hết trong các năm, cây thường xuân này đã đi nơi làm tổ của chim sẻ. Mấy cái tổ làm trong những loại cây leo đều được an toàn, không bị những con cáo và mèo rình rập ban đêm. Một ngày nọ có tiếng ồn ào náo động trong bụi cây thường xuân. Tiếng kêu báo động này tuyệt vọng, đau khổ. Mấy chim sẻ từ các khu rừng xung quanh cùng kêu. Chẳng bao lâu, tôi nhìn thấy lý do của sự náo động đó. Một con rắn đã trừng một phần khỏi bụi cây thường xuân và treo mình ở phía trước của cửa sổ, chỉ đủ dài cho tôi lôi nó ra. Phần giữa của con rắn có hai trụ phình ra, bằng chứng là nó đã ăn hai con chim non từ tổ rồi. Chúng tôi sống trong căn nhà này của mình đã 50 năm mà chưa nhận thấy bất cứ điều gì như thế. Đó là một kinh nghiệm có 1-200 cả đời. Một vài ngày sau đó, cũng có một cảnh cáo động khác. Lần này trong những dây leo bảo phủ trường chó của chúng tôi cũng nghe thấy tiếng kêu giống như trước. Và cánh quỷ tử của các đám chim sẻ trong khu phố, chúng tôi biết đó là gì. Một đứa cháu trái trèo lên trên ruộng chó và lôi ra một con rắn khác vẫn còn đang ngoạm chặt lấy con chim mẹ mà nó đã chụp được trong tổ và đứa cháu đã giết chết con rắn. Tôi tự nhủ thầm, từ gì đang xảy ra đây? Vườn Eden bị xâm lược lần nữa ạ? Trong tâm trí của tôi có những lời cảnh cáo được các vị tiên tri đưa ra. Chúng ta sẽ luôn luôn được an toàn khỏi ảnh hưởng của kẻ thù, ngay cả trong nhà của mình. Chúng ta cần phải bảo vệ con trẻ của mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới rất nguy hiểm, nơi những sự việc thuộc linh bị đe dọa. Gia đình tổ chức cơ bản trong thời tại thế và thời dính cũ đang bị các lực lượng hữu hình và vô hình tấn công. Kẻ nghịch thù làm việc rất hăng hái. Mục tiêu của nó là gây ra thiệt hại. Nếu nó có thể làm suy yếu và phá hủy gia đình thì nó đã thành công rồi. Các thánh hữu ngày sau nhận ra tầm quan trọng siêu việt của gia đình và cố gắng sống sao để nghịch thù không thể lẻn vào nhà của mình. Chúng ta tìm kiếm an toàn và an ninh cho bản thân mình và con cái của mình bằng cách tôn trọng các giao ước mà chúng ta đã lập và làm những hành động dâng lời giảng dị đòi hỏi nơi các tín đồ của Đấng Kitô. Ê-sai nói, công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và ổn mãi mãi. Sự bình an đó cũng được hứa trong những điều mặc khải. Chúa phán, nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi, thì các ngươi sẽ không sợ hãi. Quyền năng vô xâm của chức tư tế đã được ban cho để bảo vệ mái gia đình và những người ở trong đó. Người cha có thẩm quyền và trách nhiệm để dễ dỗ con cái mình và để ban phước cùng cung ứng cho chúng các giáo lệ phúc âm và mọi sự bảo vệ cần thiết. Của chức tư tế, người cha phải cho thấy tình yêu thương và chúng thủy cùng kính trọng người mẹ để con cái của họ có thể thấy được tình yêu đó. Tôi đã bắt đầu biết được đức tin đó là một quyền năng thực sự, không phải chỉ là một cách biểu lộ hay niềm tin. Có rất ít những điều nào lại mạnh mẽ hơn những lời cầu nguyện trung thành của một người mẹ nghi chính. Hãy tự dạy mình và dạy cho gia đình mình, các anh chị em biết về Đức Thánh Linh và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em sẽ không làm công việc chính cũ nào vĩ đại hơn là ở bên trong nhà của mình. Chúng ta biết rằng mình là con linh hồn của cha mẹ thiên thượng, rằng chúng ta đang ở trên thế gian để nhận được thể xác hữu diệt và để được thử thách. Chúng ta là những người có thể xác hữu diệt, đều có quyền năng đối với những kẻ không có thể xác hữu diệt. Chúng ta được tự do để lựa chọn điều mình muốn và chọn các hành vi của mình. Nhưng chúng ta không được tự do để lựa chọn các hậu quả. Hậu quả chắc chắn sẽ đến. Quyền tự quyết được tính nghĩa trong Thánh Thư là tiêu chuẩn đạo đức. Có nghĩa là chúng ta có thể lựa chọn giữa thiện và ác. Kẻ nghịch thù tìm cách cám dỗ để lạm dụng quyền tự quyết của chúng ta. Thánh Thư dạy chúng ta để mọi người có thể hành động theo giáo lý và nguyên tắc có liên quan đến tương lai theo đúng tiêu chuẩn đạo đức mà đã ban cho họ. Để mọi người có thể chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình vào ngày phán xét. Amma dạy rằng Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may khoan dung nào. Để hiểu được điều này, chúng ta cần phải tách rời tội lỗi khỏi người phạm tội. Ví dụ, khi người ta dạy đến trước đấng cứu rỗi một người đàn bà bị bắt vì tội ngoại tình, hiển nhiên là có tội, nhưng Ngài đã kết thúc dự án đó với câu phán này: hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đó là tinh thần của giáo dụ Ngài. Khoan dung là một đức tính tốt, nhưng giống như tất cả các đức tính, khi thái quá thì tự nó biến thành một thói xấu. Chúng ta cần phải cẩn thận đối với cái bãi khoan dung để không bị sa vào trong đó. Tính dễ dài được tạo nên từ sự suy yếu của luật pháp trong nước để dung túng các hành vi vô luân được hợp pháp hóa đều không làm giảm bớt những hậu quả thực linh nghiêm trọng từ sự vi phạm luật trinh kiết của Thượng Đế mà ra. Tất cả mọi người đều được sinh ra dưới ánh sáng của Đấng Kitô, một ảnh hưởng để hướng dẫn cho phép mọi người nhận ra điều đúng và điều sai. Những gì chúng ta làm dưới ánh sáng đó và làm thế nào chúng ta đáp ứng được những thúc giục đó để sống ngay chánh là một phần của thử thách trên thân trần thế. Vì này, Thánh Linh của Đấng Kitô được ban cho mọi người để họ có thể biết phân biệt được thiện và ác. Vậy nên tôi chỉ cho các người biết cách xét đoán về bất cứ việc gì mới mọc làm điều thiện và thuyết phục để tin nơi Đấng Kitô đều do quyền năng và ấn tự của Đấng Kitô đưa lại. Vậy nên các người có thể hiểu biết một cách rõ ràng điều đó là do Thượng Đế mà ra. Mỗi người chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị để đáp ứng với sự soi dẫn và những thúc giục của Đức Thánh Linh. Chúa có một cách để ban cho trị thức thiên khiết vào tâm trí chúng ta và nhằm nhắc nhở, hướng dẫn, giảng dạy và cảnh báo chúng ta. Mỗi con trai hay con gái của Thượng Đế có thể biết được những điều họ cần biết ngay lập tức. Hãy học cách tiếp nhận và hành động theo sự soi dẫn và mặc khải. Trong tất cả những điều tôi đã đọc, giảng dạy và học hỏi thì là thật bia báo và thiêng liêng nhất mà tôi đã có là lời chứng đặc biệt của tôi về Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Ngài hàng xóm. Tôi biết Ngài hàng xóm. Tôi là nhân chứng của Ngài. Tôi có thể và thật sự làm chứng về Ngài. Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi chắc chắn về điều này. Tôi làm chứng về điều này. Trong thâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Ngày 27 tháng 10 năm 1989, trong khi lái xe về nhà, tôi đến gần một ngã tư tại đường Market và Beale, San Francisco, California. Và lúc đó tôi cảm thấy chiếc xe lắc mạnh và nghĩ chắc hẳn tôi bị nổ lốp bánh xe. Khi chiếc xe tiếp tục lắc thì tôi thấy một chiếc xe buýt đang ở khá gần tôi và nghĩ rằng chiếc xe buýt đó đã đụng vào tôi. Rồi chiếc xe càng lắc mạnh hơn nữa và tôi nghĩ chắc chắn tôi hẳn có bốn bánh xe nổ lốp, nhưng đó không phải là bánh xe nổ lốp hoặc xe buýt mà một trận động đất mạnh. Khi dừng xe lại thì tôi thấy vỉa hè cong lên giống như sóng biển lăn xuống đường Market. Trước mặt tôi là một văn phòng cao lốc ốc lát lư từ bên này sang bên kia và gạch bắt đầu rớt xuống từ một tòa nhà cổ hơn ở bên trái của tôi trong khi mặt đất tiếp tục rung chuyển. Trận động đất đó xảy ra ở vùng vịnh San Francisco vào lúc 5 giờ 04 phút chiều hôm đó và làm 12.000 người mất nhà cửa. Trận động đất đó đã gây ra thiệt hại nặng nề ở vùng vịnh San Francisco. Ở San Francisco, quận Marina đã được xây dựng trên một vùng đất thấp, được tạo dựng nên một hỗn hợp cát, rác rưởi, gạch vụn và các vật liệu khác, có chứa một tỷ lệ nguồn nước ngầm cao. Một phần nữa của phần đất này gồm có gạch vụn được đổ vào vịnh San Francisco sau trận động đất vào năm 1906 San Francisco. Vào khoảng năm 1915, các tòa nhà chung cư đã được xây dựng trên đất đó. Trong trận động đất năm 1989, các chất bùn cát cùng với gạch vụn không trộn lẫn với nhau đã bị thấm nước nên đổi thành một khối giống như các chất lỏng làm cho các tòa nhà sụp đổ. Trận động đất ở San Francisco ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, kể cả cuộc sống của tôi. Việc suy ngẫm về các sự kiện của ngày hôm đó đã tái xác nhận trong trí của tôi rằng để thành công chống lại những cơn bão tố, động đất và thiên tai của cuộc sống đời của đời, chúng ta phải xây dựng trên một nền móng vững chắc. Hellerman đã nói và giờ đây hỡi con trai của cha, hãy nhớ rằng các con trai phải hãy xây dựng nên một móng của chân của Chúa đấng cứu chuộc chúng ta, tức là đấng Kitô vị nam tử của Thượng Đế, để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải khi những trận mưa đá và những con cơn lạ bão tố đâm ảnh liệt đánh vào con tới tấp, đổ xuống trên có con thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng mà đau thương bất tận được. Thì nhờ các con được xây cất trên tảng đá đó. Trong việc xây cất các đền thờ, chúng ta lưu ý đến kỹ cách thiết kế, xây cất và sử dụng các vật liệu xây dựng. Việc thử nghiệm tiện để các loại cất và địa chất được thực hiện, ngay cả đại địa điểm nơi đền thờ sẽ được xây lên. Các nghiên cứu về mưa gió và những thay đổi thời tiết trong khu vực đều được cân nhắc để một khi hoàn thành thì ngôi đền thờ có thể chịu đựng được không những bão tố và khí hậu trong cung đó, và mỗi ngôi đền thờ có thể chịu đựng được các trận động đất, bão lụt và các thiên tai khác đã xảy ra. Trong nhiều đền thờ, các cục bê tông hoặc thép được đóng sâu vào lòng đất để giữ chắc nền móng của đền thờ. Đức Chúa Cha yêu mến và nhân từ cùng vị nam tử của Ngài đã chuẩn bị kế hoạch, công cụ và các nguồn lực khác cho việc sử dụng cho chúng ta để sử dụng để hỗ trợ cuộc sống của mình được chắc chắn và vững chắc. Kế hoạch này là kế hoạch cứu rỗi, kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Kế hoạch này đưa ra cho chúng ta một hình ảnh và sự hiểu biết rõ ràng về việc bắt đầu và kết thúc và các bước cần thiết, kể cả các giao lệnh là điều cần thiết cho mỗi người con cái của Cha Đức Chúa Cha để có thể trở lại nơi hiện diện của Ngài, sống với Ngài vĩnh viễn. Đức tin sẽ hoài cải phép bắp tem ân tứ Thánh Linh và việc kiên trì đến cùng là một phần của các kế hoạch xây dựng của cuộc sống. Những điều này giúp hình thành các nguyên tắc thiết yếu nhằm buộc chặt cuộc sống của chúng ta với sự chuộc tội của Chúa Kitô. Những điều này hình thành sự dựng lên cơ cấu hỗ trợ của cuộc sống đời người. Sau đó, những giống như đồ đền thờ có những đặc điểm cho biết chỉ dẫn chi tiết về việc làm thế nào để hình thành hợp nhất các thành phần thiết yếu vì việc cầu nguyện đọc thánh thơ giữa phần thực thánh cũng như tiếp nhận các giáo lệnh của chức tư thiết yếu của chức tư tế giữa trở thành những đặc điểm nhằm hợp nhất về cái nói cấu trúc của chúng ta của cuộc sống. Sự cân bằng trong việc áp dụng các địa điểm này rất là thiết yếu, cũng như khi chúng ta cũng như xây ra được sức bê tông thì cần phải các lượng cát, sỏi, xi măng và nước. Nếu mất hết một phần nào đó thì nó sẽ không có được quan trọng, sẽ mất hết sức. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không thiết lập một lời cân bằng thích hợp trong cuộc sống để cầu nguyện riêng hàng ngày và nuôi dưỡng thực thánh thư, củng cố và hàng tuần việc thực thánh và tham gia vào những giáo lễ của chức tư tế, thì chúng ta có nguy cơ bị suy yếu. Fowler đã nói điều này cách này. Các cá nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt các hẳn hoi để làm lên một đền thờ thánh trong Chúa. Việc cầu nguyện là một trong các nguyên tắc cơ bản nhất và là nền tảng của trong cuộc cá tính của đức tính của chúng ta. Qua việc cầu nguyện, chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu mến và lòng tân tụy Thượng Đế. Qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể tuân phục ý muốn của mình theo ý muốn của Ngài, và đổi lại chúng ta nhận được sức mạnh để làm cho cuộc sống của chúng ta phù hợp với những lời giảng dạy của Ngài. Việc cầu nguyện là con đường chúng ta có thể đi theo để tìm kiếm ảnh hưởng của Ngài và ngay cả mặc khải trong cuộc sống. Anh mà đã nói hãy hỏi ý với Chúa trong việc mọi làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trong điều thiện. Khi ngủ thì con hãy nến nằm xuống trên Chúa để Ngài chăm sóc con, giấc ngủ của con. Khi sáng thức dậy, con hãy để lòng mình tràn đầy lời tạ ơn Thượng Đế, và nếu con làm như vậy thì con sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng. Việc chia sẻ những ý nghĩ, cảm nghĩ và ước muốn của mình với Thượng Đế qua lời cầu nguyện chân thành và chân thật phải là quan trọng và tự nhiên như thở và ăn đối với mỗi người chúng ta. Việc tra cứu thánh thư điều đặn hàng ngày cũng sẽ củng cố đức tin và cá tính của chúng ta, cũng như chúng ta cần thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể, tinh thần và tâm hồn của chúng ta sẽ được bổ sung và củng cố cùng bằng cách nuôi dưỡng những lời của Đấng Kitô. Nephi giả nói, các người hãy nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Kitô, vì này những lời nói của Đấng Kitô sẽ cho các người biết tất cả những gì các ngươi phải làm. Chỉ đọc thánh thư không thôi là không đủ để thấu đáo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Việc tra cứu, suy ngẫm và áp dụng những lời của Đấng Kitô sẽ mang lại sự thông sáng và kiến thức vượt quá sự hiểu biết của mình, của chúng ta. Điều này sẽ củng cố lòng cam kết của chúng ta và cung ứng thuộc linh tính để chúng ta làm xuất sắc nhất trong mọi tình huống. Một trong bước quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để cung ứng cuộc sống thánh linh của chúng ta và gắn bó trong nền tảng của Đấng Cứu Rỗi là việc xứng đáng giữ phần thực thánh mỗi tuần. Lễ thực thánh tạo cho mỗi tín hữu của giáo hội cơ hội để suy ngẫm về cuộc sống của mình trước, để xem xét các hành động hoặc những điều đáng lẽ phải làm nhưng đã không làm mà có thể cần phải hối cải, rồi sau đó để giữ phần bánh và nước là biểu tượng thiêng liêng của thượng, nhớ tới xác, thể xác và máu của Chúa Giêsu làm cho một nhân chứng về sự chuộc tội của Ngài. Nếu làm điều đó với lòng chân thành và khiêm nhường thì chúng ta tái lập các giao ước vĩnh cửu, được thanh tẩy và thánh hóa và nhận được lời hứa rằng chúng ta sẽ có thánh linh của Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Thánh linh hoạt động như là một loại vữa, một loại chất để hàn gắn, không phải là chỉ đánh thánh hóa không thôi mà mang đến các tất cả mọi điều chúng ta ghi nhớ mà làm chúng ta đứng vững trong chứng lại về Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã nói trong lời giảng dạy của Ngài, vậy nên kẻ nào nghe làm theo lời phán ta đây, và ta sẽ ví kẻ đó như một người khôn ngoan biết cất nhà mình trên đá. Dòng mưa sa, nước lụt, gió lai xô động nhà ấy, nhưng nó không sập được vì nó đã được cất trên đá. Còn kẻ nào đã được nghe những lời này của ta mà không làm theo thì bị ví như kẻ ngu dại cất nhà mình trên cát. Rồi khi mưa sa, nước lụt, gió lai xô động nhà ấy, nó sập xuống, và sự sụp đổ ấy thật lớn lao làm sao. Thưa các anh chị em, không ai trong chúng ta sẽ cố tình xây các nhà cửa mình, chỗ làm việc, hoặc các ngôi nhà thờ phượng thiêng liêng trên cát, đóng gạch vụn, hoặc không có sơ đồ và các vật liệu thích hợp. Chúng ta hãy chấp nhận những lời của Đấng Cứu Rỗi để đến cùng Ngài. Chúng ta hãy xây dựng cuộc sống của mình trên một nền móng an toàn và vững chắc. Tôi khiêm nhường làm chứng rằng bằng cách gắn bó cuộc sống của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài, và bằng cách tuân theo kỹ kế hoạch của Ngài dành cho hạnh phúc của mình, kể cả việc cầu nguyện hàng ngày, học thánh thơ hàng ngày và hàng tuần giữ phần tiệc thánh, thì chúng ta sẽ có được củng cố, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tăng trưởng cá nhân thực sự và một sự cải đạo lâu dài. Chúng ta sẽ được chuẩn bị kỹ hơn để chịu đựng những bão tố và thiên tai của cuộc sống một cách thành công. Chúng ta sẽ trải qua niềm vui và hạnh phúc đã được hứa, và chúng ta sẽ tin rằng cuộc sống của mình được xây dựng lên một trên nền móng chắc vững trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Every week,
mỗi tuần các thiếu nữ trên khắp thế giới lặp lại chủ đề hội thiếu nhi. Bất cứ bằng ngôn ngữ nào, mỗi khi nghe những lời chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương chúng tôi và chúng tôi yêu mến Ngài. Thánh Linh đều khẳng định với tâm hồn tôi rằng những lời đó là đúng sự thật. Đó không phải chỉ là một lời khẳng định không thôi về nguồn gốc của chúng ta, về chúng ta là ai, mà còn công nhận chúng ta là ai, chúng ta là con gái của một đấng tôn cao. Trong mỗi quốc gia và trên mọi lục địa, tôi đã gặp các thiếu nữ đầy tự tin, ăn nói lưu loát, tràn đầy ánh sáng. Họ trở nên tốt hơn nhờ công việc làm và thử thách, có đức tin thuần khiết và gian dị và giản dị. Họ thánh khiết, họ tuân giữ giao ước, họ là những người đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Họ biết họ là ai và họ đóng một vai trò quan trọng để đóng góp trong việc xây dựng vương quốc của Thượng Đế. Khi còn ở đại học, tôi là thành viên của đoàn múa dân tộc quốc tế BYU. Một mùa hè nọ, nhóm của chúng tôi đã có đặc ân để đi tham quan phái bộ truyền giáo Âu Châu. Đó là một mùa hè khó cho tôi, vì vài tháng trước cha tôi đã đột ngột qua đời. Trong khi chúng tôi đang ở Scotland, tôi cảm thấy cô đơn và trở nên chán nản. Chúng tôi trình diễn múa đêm tại một giáo đường, và rồi sau buổi trình diễn đó đi qua trụ sở truyền giáo ở cạnh bên. Trong khi đi bộ, tôi nhìn thấy một tảng đá trong một khu vườn rất sạch sẽ tại cổng ra vào. Trên đó, tôi đọc những lời, cho dù ở đâu đi nữa, ta cũng nên làm đúng phần vụ của mình. Vào lúc đó, những lời này đã xuyên thấu vào lòng tôi, và tôi cảm thấy sức mạnh của Thượng Đế đến với tôi và đưa ra cho tôi một sứ điệp. Tôi biết là tôi đã được Cha Thiên Thượng biết đến. Tôi không cảm thấy cô đơn nữa. Tôi đứng trong khu vườn ấy và khóc. Cho dù ở đâu đi nữa, ta cũng nên làm đúng phần vụ của mình. Câu nói giản dị đó đã thay đổi cách nhìn của tôi rằng Cha Thiên Thượng biết rõ tôi và có một kế hoạch cho cuộc sống của tôi, và Thánh Linh mà tôi cảm nhận được đã giúp tôi hiểu rằng phần vụ của tôi là quan trọng. Về sau tôi biết được rằng câu nói này ảnh hưởng vị tiên tri David O'Markey trong khi ông đang phục vụ với tư cách là người truyền giáo trẻ ở Scotland. Ông đã nhìn thấy câu đó trên một tảng đá trước một tòa nhà vào một thời gian chán nản trong lúc truyền giáo, và những lời đó tăng tinh thần ông. Nhiều năm khi tòa nhà đã bị phá bỏ, ông đã thu xếp để có được tảng đá đó và đặt nó vào trong khu vườn tại trụ sở truyền giáo. Là các con gái của Thượng Đế, mỗi người chúng ta đều được độc nhất vô nhị và khác nhau về hoàn cảnh, về kinh nghiệm. Tuy nhiên, phần vụ của chúng ta là quan trọng vì chúng ta quan trọng. Những đóng góp hàng ngày của chúng ta để nuôi dưỡng, giảng dạy và chăm sóc cho những người khác đôi khi còn có thể tầm thường, nhỏ bé, khó khăn và thấp kém. Thế nhưng khi chúng ta nhớ đến dòng đầu tiên trong chủ đề của Hội Thiếu Nữ, chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương chúng tôi, thì câu này sẽ tạo ra một sự khác biệt trong mối quan hệ và cách đối phó của chúng ta. Mới đây, người mẹ tuyệt vời 92 tuổi của tôi qua đời. Bà đã lặng lẽ rời bỏ kinh nghiệm trần thế này, cũng như bà đã lặng lẽ sống trên thế gian này. Cuộc sống của bà không phải là điều như bà đã dự kiến. Chồng bà, tức là cha tôi, đã qua đời khi ông 45 tuổi, bỏ lại bà với ba đứa con, tôi và hai anh em trai của tôi. Bà đã là quả phụ trong 47 năm. Bà đã nuôi sống gia đình chúng tôi bằng cách dạy học ban ngày và dạy piano vào buổi tối. Bà chăm sóc cho người cha già của mình là ông ngoại của tôi. Ông tôi sống bên cạnh nhà. Bà đã chắc chắn rằng mỗi người chúng tôi đều có một trình độ đại học. Bà khẳng định về điều đó để chúng tôi có thể là những người đóng góp. Và bà không bao giờ phàn nàn. Bà tuân giữ các giao ước của mình. Và nhờ vậy nên bà đã cầu khẩn quyền năng của Thiên Thượng để ban phước cho nhà của chúng tôi và gửi đến các phép lạ. Bà dựa vào sức mạnh của lời cầu nguyện, chức tư tế và các lời hứa, giao ước. Bà đã trung tín trong sự phục vụ của Chúa. Lòng tận tụy bền bỉ của bà đã củng cố chúng tôi là con gái của bà. Bà thường lặp lại câu thánh thư, ta là Chúa bị ràng buộc khi các ngươi làm theo những điều ta phán. Nhưng khi các ngươi không làm những điều ta phán thì các ngươi chẳng có lời hứa hẹn nào. Đó là phương châm của bà và bị biết rằng đó là sự thật. Bà hiểu ý nghĩa của một người tuân giữ giao ước. Bà không bao giờ được thế giới biết đến. Bà không muốn được như thế. Bà đã biết bà là ai và thuộc về ai, và bà là con gái của Thượng Đế. Thật vậy, có thể nói rằng mẹ của tôi đã làm đúng phần vụ của mình. Đối với những phụ nữ và những người mẹ, Chủ tịch Gordon B. Hinckley có lần đã nói, chúng ta đừng bao giờ quên sức mạnh của người phụ nữ. Đó là những người mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái họ. Đó là những người mẹ nuôi dưỡng chúng và dạy dỗ chúng trong đường lối của Chúa. Ảnh hưởng của họ là tối quan trọng. Họ là những người sáng tạo ra sự sống. Họ là những người nuôi dưỡng con cái. Họ là những người dạy dỗ các thiếu nữ. Họ là những người bạn đời không thể thiếu của chúng ta. Họ là những người cùng làm công việc xây dựng vương quốc của Thượng Đế. Vai trò của họ thật vĩ đại. Sự đóng góp của họ thật là kỳ diệu. Làm thế nào một người mẹ hay một người cha làm cho con gái của mình thấm nhuần lẽ thật cao quý và vĩnh cửu rằng chúng ta là các con gái của Thượng Đế? Làm thế nào chúng ta giúp bước ra khỏi thế giới và bước vào trong vương quốc của Thượng Đế? Trong một thế giới suy đồi về mặt đạo đức, các thiếu nữ cần các phụ nữ và những người đàn ông đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Điều này chưa bao giờ quan trọng hơn bây giờ. Các thiếu nữ cần những người mẹ và họ cần những người chỉ bảo, nêu gương đức hạnh của phụ nữ. Thưa những người mẹ, mối quan hệ của các chị với con gái của các chị cũng như tấm gương của các chị là tối quan trọng. Các chị yêu thương và kính mến cha của con gái mình trước tư thế của anh ấy và vai trò thiêng liêng của anh ấy sẽ được cho thấy và có thể phản ảnh trong thái độ và hành vi của con gái của các chị. Phần vụ mà tất cả chúng ta đều phải làm gì đúng? Bản tuyên ngôn về gia đình đã ghi rất rõ ràng. Qua kế hoạch thiêng liêng, những người cha phải chủ tọa gia đình mình trong tình yêu thương và sự ngay chính và có trách nhiệm cung cấp cho những người cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống và bảo vệ cho gia đình mình. Những người mẹ có trách nhiệm chính yếu để nuôi dưỡng con cái mình. Trong các trách nhiệm thiêng liêng này, những người cha và người mẹ có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau với tư cách là những người bạn đời bình đẳng. Chúng tôi khuyến cáo những cá nhân nào đã vi phạm các giáo ước về sự trinh khiết, ngược đãi người hôn phối hay con cái hoặc không làm tròn các trách nhiệm gia đình, một ngày kia sẽ đứng chịu trách nhiệm trước mặt Thượng Đế. Trong xã hội suy đồi của thời Mạc Môn, ông đã than rằng những người phụ nữ đã bị cướp đi điều thân yêu và quý giá nhất, đức hạnh và sự trinh khiết của họ. Một lần nữa tôi nhắc lại sự kêu gọi hãy trở về với đức hạnh. Đức hạnh là sức mạnh và quyền năng của con gái của Thượng Đế. Thế giới sẽ như thế nào nếu đức hạnh, một khuôn mẫu về lối suy nghĩ và hành vi dựa vào tiêu chuẩn đạo đức cao, đã được phục hồi trong xã hội cho chúng ta như là một giá trị cao quý nhất? Nếu sự vô luân hình ảnh sách báo khiêu dâm và sự lạm dụng giảm bớt, thì hôn nhân sẽ ít tan vỡ hơn, cuộc sống ít bị tuyệt vọng hơn và tâm hồn ít bị đau khổ hơn chăng? Nỗi chán nản, bệnh tật, ly dị và phá thai có giảm bớt không? Phương tiện truyền thông và có thể cao quý và có khả năng hơn là thể hiện vật chất và làm giảm giá trị của các con gái quý báu của Thượng Đế không? Chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng thì phụ nữ sẽ được kính trọng và đối xử như thế nào? Cách đây vài năm khi trung tâm đại hội này đang được xây cất và sắp sửa khánh thành thì tôi bước vào tòa nhà thiêng liêng này ở tầng ban công, đầu đội một cái mũ cứng và một kính hiển bảo hiểm, sẵn sàng để hút bụi tấm thảm mà chồng tôi đã giúp trải lên. Chỗ hiện nay đang đặt bục gỗ giảng, lúc đó là một chiếc xe đổ đất. Và bụi trong tòa nhà này rất dày. Khi bụi đã lắng xuống rồi, thì nó bám chặt vào tấm thảm mới. Nhiệm vụ của tôi là hút bụi. Và vì vậy, tôi đã hút bụi và hút bụi và hút bụi. Sau 3 ngày, cái máy hút bụi nhỏ của tôi đã bị cháy. Buổi trưa trước khi đại hội đầu tiên diễn ra trong tòa nhà tuyệt diệu này thì chồng tôi gọi điện thoại cho tôi. Ông đang chuẩn bị trải tấm thảm cuối cùng dưới bục giảng lịch sử này. Anh hỏi, anh nên viết câu thánh thư nào vào mặt sau của tấm thảm này? Và tôi nói, Mosia chương 18 câu 9, đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và bất cứ nơi đâu. Trong một thế giới vô cùng khó khăn, đó là điều mà các thiếu nữ trẻ và tất cả các phụ nữ của giáo hội này đang làm. Họ có một ảnh hưởng tốt. Họ rất đức hạnh và gương mẫu, thông minh và cần cù. Họ đang tạo ra một sự khác biệt vì họ là khác biệt. Họ đang thực hiện tốt phần vụ của họ. Cách đây nhiều năm, khi tôi đang hút bụi tấm thảm này, cố gắng làm đúng phần vụ của mình, tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đứng đây trên tấm thảm trải dưới bục giảng này. Ngày hôm nay, với tư cách là con gái của Thượng Đế, tôi đứng đây làm chứng rằng Ngài hằng sống. Chúa Giê-xu là Đấng Kitô. Ngài là Đấng cứu chuộc của chúng ta. Chính là qua sự hy sinh chuộc tội vô hạn của Ngài, và một ngày nào đó tôi sẽ trở về sống với Ngài. Tôi đã được chứng tỏ thánh khiết và được làm lễ gắn bó trong một gia đình vĩnh cửu. Tôi sẽ luôn luôn ngợi khen Ngài về đặc ơn làm được một người phụ nữ, một người vợ và một người mẹ. Tôi làm chứng rằng ta được một vị tiên tri của Thượng Đế hướng dẫn Chủ tịch Monson, và tôi biết ơn về những người nam ngay chính là những người có quyền năng của chức tư tế ban phước cho cuộc sống của tôi. Và tôi sẽ mãi mãi biết ơn về sức mạnh mà tôi nhận được qua quyền năng làm cho có khả năng của sự cuộc chuộc tội của Đấng cứu rỗi khi tôi tiếp tục cố gắng làm đúng phần vụ của mình. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Thank you, brother and sister Dalton.
Cảm ơn Chủ tịch và chị Dalton. Cả đoàn và hội đoàn, giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng nhau hát bài Let Us All Press On. Tiếp theo bài ca này, anh cả Craig A. Corden thuộc nhóm thuốc số thể 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sau ông ta sẽ là anh cả M. Russell Bowler thuộc nhóm thuốc số 12 vị sứ đồ. Cả đoàn sau đó sẽ ca bài Faith. Đây là Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giê-xu Kitô.
Thank you.
trong giáo dự trận thế của Đấng Cứu Rỗi, nhiều người đã đi theo Ngài, kể cả các thầy thông giáo và người Pharisee từ khắp làng xứ Galilee và Jerusalem. Một người nằm liệt giường vì bệnh liệt, mong muốn được chữa lành đã được đưa đến một nơi tụ họp đông người, nhưng không thể đến gần Đấng Cứu Rỗi. Nên bạn bè của ông đã khiêng ông lên mái của ngôi nhà nơi Đấng Cứu Rỗi đang ở. Khi thấy các biểu lộ đức tin như vậy, Chúa đã phán: "Hỡi người, tội lỗi của ngươi đã được tha." Điều này hẳn đã làm cho các người ngạc nhiên. Và có nghĩa người đó đã nghĩ: "Có gì tội lỗi?" Nhưng mà Chúa biết tất cả những rất nhiều người đi theo Ngài vì những phép lạ. Ngài đã biến rượu thành và đã chữa lành nhiều người, nhiều bà mẹ vợ của Phi-e-rơ và những người khác nữa, và làm con trai của một bà quá sống lại. Nhưng với những đàn ông mắc bệnh liệt này, Chúa đã quyết định đưa ra bằng chứng cho người môn đồ lẫn người công thân về vai trò duy nhất của Ngài là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Khi nghe những lời phán của Ngài, các thầy thông giáo và người Pharisee sẽ bắt đầu tranh luận với nhau và không hiểu nên họ đã nói những gì bán bổ không, trong khi kết luận rằng chỉ có Thượng Đế có thể tha tội lỗi. Chúa đã phán cùng họ: "Các ngươi nghĩ luận gì trong lòng này, nói rằng tội ngươi ta được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn?" Không chờ cho họ trả lời, Đấng Cứu Rỗi đã phán tiếp: "Dạ, hậu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng: "Ta biểu người đứng dậy, dắt giường, trở về nhà." Và người này đã làm như vậy. Bằng việc chữa bệnh thể xác một cách kỳ diệu này, Đấng Chúa đã xác nhận với tất cả những người có liên quan, với tất cả chúng ta là thật thuộc linh, Chúa tha tội lỗi. Mặc dù lẽ thật này đã được chấp nhận bởi các tín hữu, thì lẽ thật Chúa tha thứ tội lỗi ở thế gian và không phải chỉ vào ngày phán xét cuối cùng mà thôi. Ngài không tha thứ chúng ta trong tội lỗi, Ngài không chấp nhận việc chúng ta trở lại với tội lỗi trong quá khứ, nhưng khi chúng ta dừng lời, Ngài sẽ tha thứ. Trong sự tha thứ này, chúng ta thấy quyền năng làm cho có khả năng và sự trực tội của Chúa được áp dụng một cách hài hòa và đầy ấn điển. Bằng cách sử dụng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, quyền năng làm cho khả năng của sự trực tội của Ngài củng cố chúng ta trong lúc hoạn nạn, và quyền năng cứu chuộc, thanh hóa chúng ta, khởi bỏ con người thiên nhiên của mình. Điều này mang lại hy vọng cho tất cả mọi người, nhất là những người cảm thấy rằng con người luôn luôn yếu kém như quá khả năng sẵn lòng giúp đỡ của Chúa. Có một lần Phi-e-rơ đã hỏi xem ông nên tha thứ cho anh em mình bao nhiêu lần, và rồi hỏi có phải đến 7 lần chăng? Nhưng Chúa đáp: "Ta không nói cùng người rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Chúa yêu thương chúng ta và muốn chúng ta hiểu rằng Ngài sẵn lòng tha thứ. Trong sách giao lý và giao ước, Chúa phán: "Giờ những người mà Ngài đang ngỏ lời, tội lỗi ngươi đã được tha", hoặc những lời phán tương tự. Những lời phán của Chúa được nhắm riêng vào tiên tri Joseph Smith, đôi khi ngỏ trời một mình ông, đôi khi ngỏ với những người khác. Lần đầu tiên trong những lần này đã được ghi chép vào năm 1830 và cuối cùng vào 1843. Như vậy, trong khoảng thời gian nhiều năm, Chúa đã nhiều lần phán với Joseph: "Tội lỗi ngươi được tha." Trong khi Joseph không phạm những tội tày đình, thì chúng ta nên nhớ rằng với rất ít ngoại lệ, 70 lần 7 của Chúa không giới hạn sự tha thứ tội lỗi theo mức độ nghiêm trọng. Chúa đã phán cùng các anh cả ở Kirkland: "Ta muốn các ngươi chế ngự thế gian, vậy nên ta sẽ khó lòng thương hại các ngươi." Chúa biết những yếu kém của chúng ta và các hậu quả dính cụ của thế gian đối với những người không hoàn hảo. Từ vậy nên trong câu này là lời khẳng định của Ngài rằng chỉ nhờ vào lòng trắc ẩn của Ngài mà cuối cùng chúng ta có thể chế ngự thế gian. Lòng trắc ẩn đó đã được thể hiện bằng cách nào? Ngài đã phán cùng các anh cả ở Kirkland: "Tha đã tha tội cho các ngươi, Đấng Cứu Rỗi muốn tha thứ." Không một ai nên nghĩ rằng có sự tha thứ này mà không có sự hối cải. Quả thật, Chúa phán, ta là Chúa, tha tội cho những kẻ nào biết thứ tội trước mặt ta, và cầu xin được tha thứ. Mặc dù Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may chấp giận, nhưng Ngài phân biệt mức độ nghiêm trọng chống đối của một số tội lỗi. Ngài đến rằng sẽ không có sự tha thứ, và Ngài cho biết rằng với tội lỗi tình dục nghiêm trọng lặp đi lặp lại thì càng ngày càng khó nhận được sự tha thứ của Ngài. Và Ngài đã phán rằng kẻ nào phạm tội chống lại ánh sáng đại hơn thì sẽ nhận sự cách tội nặng hơn. Tuy nhiên, với lòng thương xót của Ngài, Ngài cho phép chúng ta tiến triển hơn theo thời gian thay vì đòi hỏi được hoàn hảo ngay lập tức. Ngay cả với dấu số tội lỗi do sự yếu kém của người chân thế, nếu chúng ta hối cải thường xuyên, Ngài sẽ tha thứ chúng ta. Bởi vì vậy, nên tất cả chúng ta, kể cả những người gặp khó khăn trong việc khắc phục thói nghiện ngập như lầm dùng chất thước hoặc hình án sách báo khiêu dâm, cũng có thể biết rằng Chúa sẽ nhận ra các nỗ lực ngay chính của chúng ta và sẽ nhận từ tha thứ khi đã hoàn thành hối cải cho đến 70 lần 7. Nếu điều này không có nghĩa là người ta có thể sẵn sàng trở lại với tội lỗi mà không bị trừng phạt. Chúa luôn luôn quan tâm đến lòng của chúng ta. Và đức tin xa lạc thì không biện minh cho tội lỗi. Chúa càng báo một tôi tớ của Ngài chống lại sự hợp lý hóa như vậy khi Ngài phán. Hắn phải xấu hổ vì sự khảo của hãng. Người Nguyễn Thái Thiên là một giáo phái tôn giáo cổ xưa mà cho rằng họ được phép phạm tội tình dục nhờ vào ấn điển của Chúa. Điều này không làm Chúa hài lòng. Lòng trắc ẩn nhờ ấn điển của Ngài không tha thứ cho chúng ta khi thâm hồn chúng ta không được thỏa mãn, không thuân theo lẽ thật nhưng lại vui trong sự bất chính. Lòng trắc ẩn và ấn điển của Ngài là phương tiện mà qua đó cuối cùng chúng ta chế ngự thế gian qua quyền năng làm trò khó khả năng của sự trực tội. Bằng cách nghiêm khiêm nhường tìm kiếm ân tứ quý giá này thì những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ và chúng ta làm được những gì mà chúng ta không bao giờ có thể một mình làm được. Chúa nhìn xem ánh sáng chúng ta nhã nhìn được những ước muốn của chúng ta. Và khi chúng ta hối cải và tìm kiếm sự tha thứ của Ngài, Ngài sẽ tha thứ. Khi chúng ta xem xét cuộc sống của mình và cuộc sống của người khác, chúng ta cũng nên sẵn sàng để tha thứ cho mình và những người khác. Thức dậy phúc âm của ta nói về khó khăn, việc khắc phục thói nghiện ngập và khuyến khích các vị lãnh đạo và các tín hữu không bị xử sợ hay nản chỉ nếu những người tầm đạo hoặc các tín hữu mới tiếp tục vất vả đối với các vấn đề này. Thay vào đó, chúng ta được khuyên bảo nên cho thấy sự tin tưởng nơi cá nhân đó và không xác đoán nó như là một bước lùi tạm thời và có thể thông cảm được. Chúng ta có thể làm ít hơn với con cái hoặc những người trong gia đình chúng ta vất vả do những vấn đề tương tự đã tạm thời đi lạc. Chắc là họ đang nhận được sự khiêng đỉnh, khiêng dẫn và tình yêu thương của chúng ta và vâng sự tha thứ của chúng ta. Trong đại hội trung ương vào tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Monson khuyên nhủ chúng ta cần phải nhớ rằng con người có thể thay đổi, họ có thể từ bỏ những thói quen xấu, họ có thể hối cải những điều phạm giới của họ. Chúng ta có thể giúp đỡ họ, chúng ta cần phải phát huy khả năng để thay những người khác không phải là con người hiện tại mà là con người họ có thể trở thành. Tại một đại hội của giáo hội, Chúa đã phán bảo các tín hữu. Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi thành sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Vì tất cả mọi xác thịt đều bại hoại trước mắt ta. Vì quả thật một số các ngươi có tội trước mặt ta, nhưng ta sẽ thương xót cho sự yếu kém của các ngươi. Sứ điệp của Ngài cũng giống như vậy trong ngày này. Chúa biết những gì chúng ta đang trải qua, rằng chúng ta đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nhiều lần. Ngài biết sự yếu kém của loài người và cách thức để cứu giúp những kẻ bị cám dỗ. Ngài dạy chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện và không rời vào cám dỗ. Chúng ta đã được phán bảo lại, chúng ta hãy hối cải và tha thứ. Và mặc dù sự hối cải không phải là dễ dàng, nhưng nếu chúng ta cố gắng hết sức mình để tuân theo phúc âm của Ngài, Ngài ban cho lời hứa này. Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, mặc dù các ngươi đã phạm tội, nhưng lòng ta đầy sự thương hại đối với các ngươi. ta sẽ không hoàn toàn xua đuổi các ngươi, và trong ngày tình nộ ta sẽ nhớ đến sự thương xót. Đấng cứu rỗi muốn tha thứ. Mỗi tuần tại ca đoàn Mormon Tabernacle bắt đầu phần phát sóng đầy soi dẫn với những lời làm nâng cao tinh thần của bài thánh ca Gently Reads the Sacred Strain, những lời để an ủi của câu thứ tư không được quen thuộc lắm. Chúa là Đấng Thánh, lời Ngài thật bí báu, hối cải và sống theo. Cho dù tội lỗi các ngươi có đỏ nhiều không đều, ôi hối cải và Ngài sẽ tha thứ. Đấng cứu rỗi yêu thương các anh chị em, Ngài mong muốn tha thứ. Tôi làm chúng ta hãy sử dụng đức tin nơi Ngài và hối cải. Ngài yêu thương các anh chị em và Ngài muốn tha thứ chúng ta, và tôi làm chứng như vậy trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
President Packer, we're all looking for.
President Packer, chúng tôi chờ đợi đến một cái đoạn kết thác của cái bài thơ của anh mà nói, và những giảng dạy của anh cách đây một vài tuần. Và một đêm mùa đông giá lạnh và u ám, và tôi, Barbara và tôi nhìn lên bầu trời, lòng đầy thán phục. Hàng triệu ngôi sao dường như chiếc sáng và đẹp một cách đặc biệt. Sau đó tôi dở tới sách Chân Dâu Vô Giá, và với nỗi kinh ngạc đọc lời mà Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se. Và ta đã sáng tạo ra vô số thế giới, và ta cũng sáng tạo ra chúng vì mục đích riêng của ta. Và ta sáng tạo ra chúng qua vị nam tử, tức là con độc sinh của ta. Trong thời kỳ của chúng ta, kính viễn vọng không gian Hubble xác nhận tầm quan trọng của điều mà Môi-se đã thấy. Theo các nhà khoa học của Hubble, dải ngân hà mà trong đó trái đất và mặt trời của chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ, được ước tính chỉ là một trong hơn 200 tỷ thiên hà tương tự. Đối với tôi, điều đó rất là khó hiểu, không thể hiểu được. Các tạo vật của Thượng Đế quá vĩ đại và quá rộng lớn. Thưa các anh chị em, của năng qua đó, trời và đất đã và đang được tạo dựng, chính là chức tử tế. Những người trong chúng ta là tín hữu của giáo hội biết rằng nguyên năng của chức tử tế này bắt nguồn từ Thượng Đế toàn năng và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Chức tử tế không những là chỉ nguyên năng qua đó trời và đất được tạo dựng, mà còn là quyền năng mà Đấng Cứu Rỗi đã sử dụng trong giáo vụ trần thế của Ngài để thực hiện các phép lạ, để ban phước và chữa lành người bệnh, để làm cho người chết sống lại, và với tư cách là con độc sinh của Đức Chúa Cha, để chịu đựng đau đớn cùng cực trong vườn Gethsemane và Calvary. Như vậy đã làm tròn các luật pháp của công lý với lòng thương xót, và cùng cung ứng sự chuộc tội vô hạn, cùng khắc phục cái chết thể xác nhờ vào sự chuộc phục sinh, chính là các chìa khóa của thẩm quyền chức tư tế này và quyền năng đi kèm theo mà Ngài đã ban cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng cũng như các sứ đồ khác của Ngài, đã ban phước cho những người khác và để ràng buộc trên trời những gì đã ràng buộc dưới thế gian. Quyền năng của chức tư tế là một ân tứ thiêng liêng và thiết yếu của Thượng Đế. Quyền năng này khác với thẩm quyền của chức tư tế, tức là sự cho phép để hành động trong danh của Thượng Đế. Sự cho phép hoặc sắc phong đó được ban cho qua phép đặt tay. Quyền năng của chức tư tế chỉ đến khi nào những người sử dụng quyền năng này là xứng đáng và hành động phù hợp theo ý muốn của Thượng Đế. Chủ tịch Spencer W. Kimball đã nói, Chúa đã ban cho tất cả chúng ta là những người nắm giữ chức tư tế, một phần thẩm quyền của Ngài, nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng các quyền năng của Thiên Thượng căn cứ vào mức độ ngay chính cá nhân của mình mà thôi. Trong những ngày vinh quang của sự phục hồi và tái lập giáo hội của giáo Chúa Giêsu Kitô trên thế gian ngày nay, Giăng Baptist, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Môi-se, Elia và Eli đã đến thế gian và phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Tất cả các chìa khóa và thẩm quyền của chức tư tế cho công việc của Thượng Đế những ngày sau này. Chính là qua các chìa khóa này, thẩm quyền này và quyền năng này mà giáo hội của Chúa Giêsu Kitô được tổ chức ngày nay. Vì Đấng Kitô đứng đầu hướng dẫn vị tiên tri tại thế của Ngài, Thomas S. Monson, vừa được phụ giúp một cách thích hợp bởi các sứ đồ đã kêu cứu gọi và sắc phong. Trong kế hoạch vĩ đại của Cha Thiên Thượng là kế hoạch ban quyền năng của chức tư tế cho những người nam. Những người nam có trách nhiệm duy nhất để thi hành chức tư tế, nhưng họ không phải là chức tư tế. Những người nam và những người nữ có vai trò khác nhau nhưng bình đẳng. Cũng như một người phụ nữ không thể phụ thai một đứa bé nếu không có một người đàn ông. Vì vậy, một người đàn ông không thể sử dụng đầy quyền năng của chức tư tế để thiết lập một gia đình vĩnh cửu nếu không có một người phụ nữ. Nói cách khác, trong viễn cảnh vĩnh cửu, khả năng sinh sản và quyền năng của chức tư tế được vợ chồng cùng chia sẻ với nhau. Và khi là vợ chồng, một người đàn ông và một người phụ nữ cần phải cố gắng tuân theo Cha Thiên Thượng. Các đức tính yêu thương, khiêm nhường và kiên nhẫn của một người Kitô hữu cần phải là trọng điểm trong cho gia đình của họ, là điều thiết yếu để chúng ta hiểu rằng Cha Thiên Thượng đã cung ứng một con đường cho tất cả con trai và con gái của Ngài để có thể nhận được các phước lành của quyền năng chức tư tế và được quyền năng này củng cố. Trung tâm của kế hoạch của Thượng Đế dành cho con cái linh hồn của Ngài là lời phán này: đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Trong một điều mặc khải được ban cho tiên tri Joseph Smith trong tiết 81 sách giáo lý và giao ước, Chúa giải thích rằng quyền năng của chức tư tế được sử dụng để cứu giúp để kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược. Và bằng cách làm những việc này, ngươi sẽ làm một lợi ích lớn lao nhất cho đồng loại mình và sẽ làm gia tăng vinh quang của Đấng là Chúa của ngươi. Khi chúng ta hình dung ra việc cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và làm những mạnh những lời câu in đầu gối suy nhược, thì tôi nhớ tới một chuyện một đứa bé 7 tuổi dễ thương cho ông nội của nó thấy một cây cà chua nhỏ mà đó đến bắt đầu trồng từ hạt giống. Nó đã giải thích rằng từ một hạt giống nhỏ bé sẽ mọc lên một trái cây, và nếu được chăm sóc thì cái cây đó sẽ sinh ra nhiều trái cà chua, và mỗi trái cà chua sẽ có nhiều hạt giống. Và nếu tất cả những hạt giống đó được trồng và sinh ra thêm nhiều trái cà chua nữa, và nếu ta trồng tất cả các hạt giống đó, thì trong một vài mùa nữa, ta sẽ có hàng triệu trái cà chua. Tất cả những điều này xảy ra từ một hạt giống nhỏ. Suốt nữa là cháu đã làm chết cái cây của cháu, bảo bỏ nó trong một căn phòng tối và quên tưới nước. Khi cháu nhớ tới cây đó, thì nó tàn héo và trông như đã chết rồi. Cháu khóc vì nghĩ tới hàng triệu cái trái cà chua đó sẽ không bao giờ mọc lên cả. Sau đó, nó đã phấn khởi nói với ông nội của nó về phép lạ đã xảy ra. Mẹ cháu nói có thể cây không chết. Có thể nó chỉ cần nước và ánh sáng để sống lại. Và mẹ cháu đã nói đúng. Cháu tưới nước cho cái cây đó và đặt bên cửa sổ để cho có ánh sáng. Và ông đoán xem điều gì đã xảy ra. cái cây đó đã sống lại, và bây giờ cháu sẽ trồng hàng triệu trái cà chua. Cây cà chua nhỏ của đứa bé ấy đầy tiềm năng nhưng quá yếu ớt, và bằng tàn héo vì vô tình bị bỏ bê, đã được thêm sức và sống lại nhờ sự trông nom giản dị, bằng cách nước và ánh sáng, bằng tình yêu thương và bàn tay chăm sóc của đứa bé. Thưa các anh chị em, là con cái linh hồn thật sự của Cha Thiên Thượng Nhân Từ, chúng ta có tiềm năng thiêng liêng, không giới hạn. Nhưng nếu không cẩn thận, chúng ta có thể trở thành giống như cây cà chua héo tàn ấy. Chúng ta có thể rời xa giáo lý và phúc âm chân chính của Chúa Jesus Kitô và trở nên suy dinh dưỡng về phần thuộc linh và héo tàn, đã loại bỏ khỏi ánh sáng thiêng liêng và nước sự sống của tình yêu thương vĩnh cửu cũng như nguyện năng chức tư tế của Đấng Cứu Rỗi. Những người nắm giữ chức tư tế không luôn luôn cố gắng để kính trọng chức tư tế bằng cách phục vụ gia đình của chúng ta và những người khác, thì sẽ giống như những người không nhận được các phước lành vốn có trong quyền năng của chức tư tế và chắc chắn sẽ héo tàn phần thuộc linh, tự loại bỏ khỏi các chất dinh dưỡng cần thiết của phần thuộc linh, ánh sáng và quyền năng của Thượng Đế trong cuộc sống của họ, cũng giống như cây cà chua đầy tiềm năng nhưng bị bỏ quên và héo tàn. Cũng một quyền năng chức tư tế đó đã tạo ra các thế giới, thiên hà và vũ trụ có thể và nên là một phần cuộc sống của chúng ta để cứu giúp, củng cố và ban phước cho các gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng ta. Nói cách khác, để làm những điều mà Đấng Cứu Rỗi sẽ làm nếu Ngài đang phục sự ở giữa chúng ta ngày nay. Và mục đích chính của quyền năng chức tư tế này là nhằm ban phước, thánh hóa và thanh tẩy chúng ta, để chúng ta có thể sống cùng với gia đình của mình nơi hiện diện của Cha Mẹ Thiên Thượng, được ràng buộc bởi những ấn chứng của chức tư tế, tham gia vào công việc kỳ diệu của Thượng Đế và Chúa Jesus Kitô trong việc phát triển mãi mãi ánh sáng và vinh quang của hai Ngài. Vì mục đích này, nên cách đây một vài tháng, tôi đã có cơ hội tham gia vào việc trình bày một video về sự huấn luyện giới lãnh đạo trên toàn thế giới tên là Củng cố gia đình và giáo hội qua chức tư tế. Dự DVD này, sáng tạo và hướng dẫn này được phiên dịch sang 66 ngôn ngữ. Video này dạy về việc làm thế nào quyền năng của chức tư tế có thể ban phước, truyền sức sống và đem lại sức sống mới cho cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của gia đình chúng ta và của tất cả tín hữu của giáo hội. Video này cho chúng ta thấy tất cả mọi người, nam nữ, trẻ em, kết hôn, quá phụ hoặc độc thân, bất cứ hoàn cảnh của chúng ta là gì đi nữa, làm thế nào chúng ta có thể là người dự phần vào các phước lành của chức tư tế. Có một vài phần đoạn 8 tới 12 phút để giải thích các chìa khóa, thẩm quyền và quyền năng của chức tư tế và làm thế nào điều này củng cố cá nhân, gia đình và giáo hội. Một cảnh đặc biệt được quay trong căn nhà tiền phong nhất rất nhỏ của bà cố mẹ tôi, Mary Fielding Smith. Bà quá phụ của Hiram, anh trai của vị tiên tri Joseph Smith, là một người mẹ độc thân. Qua đức tin mạnh mẽ của bà nơi đức chức tư tế, bà đã khẩn cầu và dựa vào quyền năng đó để nuôi dạy và ban phước cho con, các con của mình trong tình yêu thương và ánh sáng của phúc âm. Ngày nay, con cháu của bà là hàng ngàn các vị lãnh đạo và tín hữu trung thành của giáo hội đều cảm ơn bà về đức tin, lòng can đảm và tấm gương của bà. Chương trình huấn luyện mới dành cho giới lãnh đạo này bây giờ đã có sẵn trên Internet tại mạng LDS.org để cho tất cả mọi người xem và cảm nhận. Các anh chị em có thể xem trực tiếp chương trình này từ mạng LDS.org, hoặc các anh chị em có thể tải nó vào máy vi tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị bảng. Đại nhất chủ tịch đoàn đã yêu cầu các chủ tịch đoàn giáo khu và các giám trợ đoàn nên để dành một hoặc nhiều buổi họp hội đồng của giáo hội, của giáo khu hoặc tiểu giáo khu để xem toàn bộ DVD này. Các hội đồng giáo khu và tiểu giáo khu nên thảo luận cách thực hiện những lời giải đã được trình bày. Nội dung của chương trình này sẽ soi dẫn và động viên các thành viên trong các nhóm số túc số, thiết thực tế hội phụ nữ trường chủ nhật, hội thiếu niên, hội thiếu nữ, nhất là những người chuẩn bị đi truyền giáo, và trong các buổi họp hội thiếu nhi hoặc trong các buổi họp phối hợp vào ngày chủ nhật thứ năm trong tháng. Sau đó, các thành viên hội đồng sẽ có thể khuyến khích cá nhân và các bậc cha mẹ sử dụng phần trình bày này với gia đình của họ. Thưa các anh chị em, chương trình huấn luyện do lãnh đạo này là dành cho mỗi tín hữu của giáo hội. Các bậc cha mẹ hãy xem lại, chia sẻ và thảo luận điều các anh chị em học được và cảm nhận với con cái của mình, cũng như để cho chúng xem và cũng làm như vậy với các anh chị em, để gia đình của các anh chị em có thể được củng cố qua chức tư tế. Chúa Giêsu phán, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó vang ra cho đến sự sống đời đời. Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta có ánh sáng của sự sống. Nếu có bất cứ người nào trong các anh chị em cảm thấy đức tin hoặc chứng ngôn của mình về kế hoạch của Cha Thiên Thượng là ít hơn mức độ mà mình biết là phải nhiều hơn, thì hãy tập trung thêm vào đấng cứu rỗi. Hãy để cho sự sáng và nước sự sống của Ngài làm cho các anh chị em và cho gia đình của các anh chị em điều mà một chút nước và ánh sáng đã làm cho việc mang lại sự sống cho cây cà chua suy yếu. Giờ đây tôi đã bắt đầu kinh ngạc và khâm phục trước những sáng tạo của Thượng Đế qua quyền năng của chức tư tế. Tôi nghĩ rằng hầu hết các anh chị em cũng như tôi tự hỏi rằng quyền năng của Thượng Đế hướng dẫn và ban phước cho chúng ta có bao giờ được thấu hiểu một cách trọn vẹn không? Điều đó thật là vĩ đại, thật là hùng vĩ, thật là tuyệt vời. Joseph Smith nói, chức tư tế là một nguyên tắc vĩnh cửu và tồn tại với Thượng Đế vĩnh cửu và sẽ tồn tại đời đời và đã có từ lúc không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc. Thượng Đế đã ban quyền năng của Ngài cho một cách rộng rãi cho những người nào chấp nhận và kính trọng chức tư tế của Ngài, là điều dẫn đến các phước lành đã được hứa về sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng rằng công việc của Chúa Giêsu Kitô được thực hiện qua chức tư tế. Đó là quyền năng mà qua đó Cha Thiên Thượng và con trai yêu dấu của Ngài đã sáng tạo thế gian này và bắt đầu kế hoạch hạnh phúc vĩ đại vì lợi ích của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta được khôn ngoan và tìm cách củng cố cuộc sống của mình, cuộc sống của gia đình mình và giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Qua quyền năng của chức tư tế, Thượng Đế là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Please tell me the song.
Chúng tôi biết ơn đại ca đoàn Tabernacle vì phần âm nhạc tuyệt vời họ đã đảm trách sáng ngày hôm nay. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Henry B. Iron, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo sau bài nói chuyện của Chủ tịch Iron, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát My Redeemer Lives. Sau đó, chị Jean Stevens, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Hội Trung ương Thiếu Nhi, sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
I am grateful to be with you in this.
Tôi biết ơn được có mặt với các chị em trong đại hội này của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Đây là giáo hội của Ngài. Chúng ta mang lấy danh của Ngài khi chúng ta bước vào vương quốc của Ngài. Ngài là Thượng Đế, Đấng sáng tạo, Đấng hoàn hảo. Chúng ta là những người trần thế bị lệ thuộc vào cái chết và tội lỗi. Tuy nhiên, nhờ vào tình thương yêu của Ngài dành cho chúng ta và gia đình, nên Ngài đã mời gọi chúng ta đến gần Ngài. Sau đây là lời nói của Ngài. Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi. Hãy tuân tỉ tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta. Hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được. Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi. Vào mùa phục sinh này, chúng ta được nhắc nhở về lý do tại làm sao chúng ta yêu mến Ngài và lời hứa Ngài đã lập với các môn đồ trung tín của Ngài, để họ có thể trở thành những người bạn yêu quý của Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện lời hứa đó và phán bảo về cách Ngài đến với chúng ta như thế nào. Khi chúng ta phục vụ, một ví dụ là trong một mặc khải cho Oliver Cowdery khi ông đã phục vụ Chúa với tiên tri Joseph Smith trong công việc phiên dịch sách Mặc Môn. Này, ngươi là Oliver, và ta đã nói với các ngươi vì sự mong muốn của ngươi. Vậy hãy tuýt lì những lời này vào trong lòng mình. Hãy trung thành và chuyên tâm, tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Rồi ta sẽ ôm ngươi vào lòng, trong vòng tay thương yêu của ta. Tôi đã bày tỏ kinh nghiệm về niềm vui của đến gần với Thượng Đế và việc Ngài đến gần với tôi hơn qua những hành động giản dị để tuân theo các lệnh truyền. Các anh chị em đã có kinh nghiệm tương tự như vậy. Có thể các anh chị em đã chọn tham dự vào một buổi lễ thánh lễ. Tôi đã có kinh nghiệm như vậy vào ngày Sabbat khi tôi còn nhỏ. Trong thời kỳ đó, chúng tôi nhận tiệc thánh trong một buổi họp buổi tối. Ký ức của tôi vào một ngày nọ cách đây hơn 65 năm, khi tôi tuân giữ lệnh truyền phải phục vụ với gia đình của tôi và với các thánh hữu. Tôi vẫn còn mang đến tôi gần với Đấng Cứu Rỗi hơn. Lúc bấy giờ là trời tối rất lạnh. Tôi nhớ cảm giác đó, có được ánh sáng và sự ấm cúng trong giáo đường. Chúng tôi dự thần thánh lễ do những người nắm giữ chức tư tế thực hiện, lập giao ước với Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu để luôn luôn tưởng nhớ đến vị nam tử và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Vào buổi tối và cuối buổi họp, chúng tôi hát bài thánh ca. Abide with me, this evening, hãy ở cùng tôi, hoàng hôn đó đến. Những lời nói trong bài ca đó, ôi Đấng Cứu Rỗi, xin ở với tôi đêm nay. Tôi cảm nhận được tình thương và sự gần gũi của Đấng Cứu Rỗi vào tối hôm đó, và tôi cảm thấy sự an ủi của Đức Thánh Linh. Tôi muốn một lần nữa nhen nhóm những cảm nghĩ về yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và sự gần gũi của Ngài mà tôi nhận được trong buổi lễ tiệc thánh. Lúc đó, vì đây, gần đây, tôi cũng tuân giữ các giáo lệnh đó. Tôi đã cứu Thánh Thư. Trong Thánh Thư, tôi biết là tôi có thể có lại Đức Thánh Linh một lần nữa để được cảm thấy những gì mà các môn đồ của Chúa đã cảm thấy khi Ngài nhận lại lời mời của họ để vào nhà của họ và ở với họ. Tôi đọc về ngày thứ ba sau khi Chúa bị đóng đinh và chôn cất. Các phụ nữ trung tín và những người khác đã thấy hòn đá đã được lăn ra khỏi ngôi mộ và thấy xác của Ngài không còn ở đó nữa. Vì yêu mến Ngài nên họ đã đến để sức dầu cho xác Ngài. Hai thiên sứ đến bên cạnh hỏi lý do tại làm sao họ sợ hãi và nói rằng, tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu. Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee và phán các như các ngươi thế nào. Ngài phán rằng, con người phải bị nộp vào tay kẻ có tội, và phải bị đóng đinh trên thập tự và ngày thứ ba sẽ sống lại. Trong sách Phúc Âm của Mác, ông đã ghi thêm lời hướng dẫn từ một vị thiên sứ, hãy nói rằng hãy đi và nói cho các môn đồ và cho Phi-e rằng Ngài sẽ đi đến Galilê trước các ngươi và các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó. Như Ngài đã từng phán cùng ngươi vậy, các sứ đồ và các môn đồ đã quy tụ tại Jerusalem như chúng ta cũng có thể làm như vậy. Họ sợ hãi và tự hỏi với nhau và tự nói với nhau về cái chết và những lời báo cáo về Ngài đã chết và sống lại có ý nghĩa gì đối với họ. Tối hôm đó, các hai môn đồ từ Jerusalem đi đến Emmaus, Đấng Kitô phục sinh xuất hiện trên con đường đó trong lúc chạng vạng và cùng đi với họ. Chúa đã đến với họ. Sách Luca chép cho chúng ta rằng Chúa ở với họ trong buổi tối đó và sau khi họ nói và cãi lẽ với nhau, chính Đức Chúa Giêsu đã đến gần cùng đường với họ. Nhưng mắt của hai người đấy bị che khuất nên không nhìn biết được Ngài. Ngài phán cùng họ rằng các ngươi đang đi đường nói chuyện gì cùng nhau và lại buồn bực như vậy. Một trong hai người tên là Caleoba đã trả lời rằng có phải chi ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay biết về việc đã xảy ra tại đó cách đây mấy bữa rày sao? Họ nói với Ngài về nỗi buồn của họ rằng Chúa Giêsu đã chết trong khi họ đã tin tưởng rằng Ngài sẽ là đấng cứu chuộc của Israel. Chúa phục sinh chắc chắn đã nói một cách đầy tình thương yêu khi này nói chuyện với hai người môn đồ buồn bã và đau khổ này. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi những kẻ dại dột, có lòng trầm tin lời đấng tiên tri nói, hay chẳng phải đấng Kitô chịu sự thương khó thế mới được vào sự vinh viễn của mình hay sao? Đoạn này bắt đầu từ Môi-sen rồi kể đến các vị tiên tri và kết nghĩa cho những người đó biết những lời nói tiên tri về Ngài, kể cả trong Kinh Thánh. Rồi đến lúc cảm động, tôi khi tôi còn là một đứa bé, khi hai người đến gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép Ngài lại, dừng lại và nói rằng, xin ở lại cùng chúng tôi, vì trời đã xế chiều hậu tối. Về Ngài vào đó và ở lại với họ. Đêm đó, Đấng Cứu Rỗi chấp nhận lời mời vào nhà của họ, là môn đồ của Ngài gần làng Emmaus. Rồi Ngài ngồi xuống với họ, Ngài lấy bánh và ban phước lành, rồi bẻ bánh ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài. Rồi thoạt, Ngài biến đi trước mắt họ. Luca ghi lại chúng ta biết cảm nghĩ của hai môn đồ được phước lành này. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài đã nói cùng chúng ta và các nghĩa thánh thinh, các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta hán chẳng nóng nảy sao? Vào giờ đó, hai môn đồ đã vội vã trở về Jerusalem để nói với 11 sứ đồ còn lại. Và trong giây phút đó, Đấng Cứu Rỗi lại hiện đến một lần nữa. Ngài ôn lại các lời tiên tri và sứ mệnh của Ngài để chuộc tội cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng và cắt đứt những dây rối buộc của sự chết. Và Ngài phán cùng họ, có lời chép rằng Đấng Kitô phải chịu đau đớn giường ấy và ngày thứ ba từ kẻ chết sẽ sống lại. Và người ta sẽ nhân danh Ngài và rao giảng cho dân cho các nước sự an năn để được tha thứ và bắt đầu từ thành Jerusalem. Và các ngươi làm chứng về mọi điều đó. Lời của Đấng Cứu Rỗi cũng đúng cho chúng ta, cũng như đã đúng cho các môn đồ của Ngài vào lúc đó. Chúng ta là các nhân chứng về những điều này và lệnh truyền tuyệt diệu mà chúng ta chấp nhận khi chịu pháp báp têm vào giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đã được tiên tri An-ma đưa ra một cách minh bạch cho chúng ta cách đây nhiều thế kỷ trước dòng suối Mặc Môn. Và chứng rằng ông bảo họ rằng, này, đây là dòng suối Mặc Môn, vì đó là tên của dòng suối ấy, và giờ đây, các ngươi muốn gia nhập vào đàn chim của Thượng Đế và được gọi là dân của Ngài và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau, để gánh nặng ấy được nhẹ nhàng. Phải sẵn sàng than khóc với những kẻ than khóc và an ủi những kẻ được an ủi, và đứng làm chứng với Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở cứ nơi đâu, và ở nơi mà các ngươi hiện diện cho đến khi chết, ngõ hầu các ngươi có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về phần thuộc sinh, phục sinh lần nhất, để các ngươi có thể có được cuộc sống vĩnh ngủ, cuộc sống vĩnh cửu. Và giờ đây tôi nói cho các ngươi, có việc gì cản trở các ngươi được phép báp tên trong danh Chúa để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng các ngươi đã lập giao ước với Ngài, rằng các ngươi sẽ phục vụ Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể trút Thánh Linh của Ngài xuống cho các ngươi một cách dồi dào hơn chăng? Và giờ đây, khi dân chúng nghe những lời này, họ điền vỗ tay vui mừng và reo lên rằng, đó chính là điều mong muốn của lòng của chúng tôi. Chúng ta đã lập giao ước là phải nâng đỡ những người hoang loạn lẫn làm nhân chứng cho Đấng Cứu Rỗi cho đến khi nào chúng ta còn sống. Chúng ta chỉ có thể làm những điều đó một cách hữu hiệu khi chúng ta có cảm thấy được tình thương yêu dành cho Đấng Cứu Rỗi và tình thương yêu của Ngài dành cho chúng ta. Khi chúng ta trung thành với những lời hứa mình đã lập, thì chúng ta sẽ cảm thấy được tình thương yêu của mình dành cho Ngài gia tăng, vì chúng ta cảm thấy được quyền năng của Ngài đang đến gần khi chúng ta phục vụ Ngài. Chủ tịch Thomas Asmussen đã thường nhắc nhở chúng ta về lời hứa của Chúa với các môn đồ trung tín của Ngài. Và kẻ nào tiếp nhận các ngươi, thì ta cũng sẽ ở đó, vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta sẽ ở bên tay mặt của các ngươi và ở bên tay trái ngươi. Và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim của các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi lên. Các anh chị em, tôi đã cảm thấy rằng Ngài đến gần với chúng ta hơn theo một cách khác. Khi chúng ta tận tâm phục vụ Ngài, thì Ngài đến gần với những người chúng ta yêu thương trong gia đình mình hơn. Mỗi lần tôi được kêu gọi phục vụ Chúa mà đòi hỏi phải dọn nhà hoặc dời gia đình của mình đi nơi khác, thì tôi bắt đầu thấy rằng Chúa đang phước cho vợ con tôi. Ngài đã chuẩn bị cho các tôi tớ có lòng nhân từ và cơ hội để thu hút họ đến gần Ngài hơn. Các anh chị em đã cảm nhận được phước lành đó trong cuộc sống của mình. Nhiều người trong số các anh chị em có người lân thân đang lang thang xa cách con đường dẫn đến sự cuộc sống vĩnh cửu. Các anh chị em tự hỏi mình có thể làm gì nữa để có thể mang họ trở lại. Các anh chị em có thể tin cậy vào Chúa để đến gần với họ hơn. Khi các anh chị em phục vụ Ngài một cách trung tín, các anh chị em còn nhớ lời hứa của Chúa ban cho Joseph Smith và Sidney Rigdon khi họ rời gia đình của họ để làm công việc của Ngài. Những người bạn của ta là Sidney, Rigdon và Joseph. Gia đình có các ngươi đều được bình an cả. Họ đang ở trong tay của ta, và ta sẽ đối xử với họ theo điều gì ta thấy tốt lành, vì tất cả mọi quyền năng đều ở nơi ta. Giống như Alma và vua Mosia, một số các bậc cha mẹ đã phục vụ Chúa rất lâu và tốt đẹp, nhưng đã có con cái đã đi lạc lối, mặc dù cha mẹ chúng đã hy sinh cho Chúa. Họ đã làm hết sức mình nhưng không thành tựu, ngay cả với sự giúp đỡ từ những người bạn tử tế và trung tín khác. Alma và các tín hữu cầu nguyện cho con trai của ông và con trai của vua Mosiah. Và một vị thiên sứ đã hiện đến. Lời cầu nguyện của các anh chị em và lời cầu nguyện của những người sử dụng đức tin của họ sẽ đem các tôi tớ của Chúa đến để giúp đỡ những người trong gia đình của các anh chị em. Các tôi tớ này sẽ giúp đỡ họ cho dù rằng họ bị Satan là những kẻ đi theo nó tấn công. Mục đích của chúng là hủy diệt gia đình trong cuộc sống này và trong cuộc sống vĩnh cửu. Các anh chị em còn nhớ do lời do vị thiên sứ phán cùng Ama con và các con trai của Mosea trong sự phản nghịch của họ. Và vị thiên sứ lại phán rằng, này, Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của dân Ngài, và ngay cả lời cầu nguyện của những người tôi tớ của Ngài là Ama, là cha của ngươi, vì ngươi đã cầu nguyện cho ngươi với một đức tin mãnh liệt để ngươi có thể được mang tới sự hiểu biết về lẽ thật. Vậy nên vì mục đích này mà ta đến đây để thuyết phục cho ngươi về quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế, ngõ hầu là những lời cầu nguyện của các tôi tớ của Ngài có thể được đáp ứng tùy theo đức tin của họ. Những lời hứa của tôi cho các anh chị em là những lời cầu nguyện và phục vụ của Chúa, không thể là lời hứa rằng các anh chị em có thể có được tất cả những phước lành mà mình muốn. Nhưng tôi có thể hứa với các anh chị em rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ đến gần với các anh chị em và ban phước cho các anh chị em và gia đình của anh chị em. Với những điều tốt nhất, các anh chị em sẽ được an ủi bởi tình thương yêu của Ngài và cảm thấy Ngài đến gần hơn để đáp ứng lời cầu nguyện của mình khi các anh chị em ra tay phục vụ những người khác. Khi các chị em băng bó vết thương của những người hoạn nạn và mang đến cho những người đau khổ vì tội lỗi, sự tẩy sạch chuộc tội của Ngài, thì quyền năng của Chúa sẽ hỗ trợ các chị em và cánh tay của Ngài sẽ dang ra với cánh tay của các chị em để cứu giúp và ban phước cho con cái của Cha Thiên Thượng, gồm có cả những người trong gia đình của các chị em. Sự trở về đầy vinh quang đã được chuẩn bị cho chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy lời hứa của Chúa được ứng nghiệm. Ngài là đấng mà chúng ta đã yêu mến. Chính Ngài là đấng đón chào chúng ta vào cuộc sống vinh cửu với Ngài và Cha Thiên Thượng của Ngài. Chúa Giêsu Kitô đã mô tả điều đó theo cách này. Hãy tìm cách phổ biến và thiết lập Sion của ta. Hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta trong mọi sự việc. Và nếu ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta và kiên trì cho đến cùng, thì ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Vì những ai sống sẽ thừa hưởng đất này, còn ai chết thì sẽ được nghỉ ngơi khỏi sự lao lọc, lao nhọc. Và việc làm của họ sẽ đi theo họ, và họ sẽ nhận được mạo trừ thiên trong các gian nhà của Cha ta, là nơi mà ta đã chuẩn bị cho họ. Tôi làm chứng rằng Thánh Linh của Chúa sẽ tuân theo chúng ta nếu chúng ta nghe theo lời của Chúa và con trai của Ngài. Hãy nghe đây, đây là lời của Người. Bằng lời nói tấm gương của Ngài, Đấng Kitô đã cho chúng ta thấy làm thế nào để có thể đến gần Ngài hơn. Mỗi người con trai, con của Cha Thiên Thượng đã tự chọn lựa để bước vào giáo hội của Ngài qua phép báp têm sẽ có cơ hội để được dẫn dạy phúc âm và nghe từ các tôi tớ của Ngài kêu gọi lời mời của Ngài. Hãy đến cùng ta. Tất cả những người tôi tớ lập giao ước với Ngài ở trong vương quốc của Ngài, ở trên thế gian và trong thế giới linh hồn đều sẽ nhận được lời chỉ dẫn của Ngài qua Đức Thánh Linh khi họ ban phước và phục vụ những người khác thay cho Ngài, rồi họ sẽ cảm thấy được tình thương yêu của Ngài và tìm thấy được niềm vui đang được đến gần gũi với Ngài hơn. Tôi làm nhân chứng về sự phục sinh của Chúa một cách chắc chắn. Như thế tôi đã ở đó vào buổi tối hôm đó với hai môn đồ của Ngài trên đường đi Emmaus. Tôi biết rằng Ngài hàng sống một cách chắc chắn, giống như là Joseph Smith đã được biết như vậy khi ông thấy Đức Chúa Cha và vị nam tử trong ánh sáng có một buổi sáng rực rỡ trong một khu rừng ở Palmyra. Đây là giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Chỉ các chìa khóa của chức tư tế do Chủ tịch Thomas Edmondson nắm giữ mới có quyền năng cho chúng ta được làm lễ gắn bó cho gia đình của chúng ta để được sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Vào ngày Ngài phán xét, chúng ta sẽ đứng trước Đấng Cứu Rỗi và đối diện với Ngài. Đó sẽ là lúc vui mừng cho những người đã đến gần với Ngài qua sự phục vụ Ngài trong cuộc sống này để nghe được những lời như sau. Hỡi tôi tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Tôi làm chứng như vậy với tư cách là một người nhân chứng của Đấng Cứu Rỗi phục sinh, là Đấng Cứu Chuộc trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Cha thiên thượng của chúng con đến với Cha ngày trong buổi kết thúc buổi họp ngày hôm nay. Chúng con biết ơn Cha và tỏ lòng ương thiêu cho đối với Cha. Và điều quan trọng hơn hết, Cha đã ban cho chúng con đấng cứu chuộc và con của Cha. Và sự cứu chuộc của sự phục hồi của Thánh Thư và những vị tiên tri hàng sống. Chúng con biết ơn cho vị tiên tri Monson. Chúng con cầu xin Cha ban phước cho Ngài. Và trong khi chúng con tuân theo những lời giảng dạy của Ngài và trong cái cuộc sống, chúng con cảm ơn Cha cho những sứ điệp ngày hôm nay và những và chúng con khi đến buổi kết thúc này, chúng con xin Cha cho ban phước cho chúng con và cho Thánh Linh của Ngài để chúng con có thể đem vào tấm lòng của chúng ta, chúng con đức tin và sự hy sinh của Ngài để chúng con có thể sống. Chúng con xin dâng những lời cầu nguyện này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been the first session
of đầu tiên của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy ân thần.